Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2024 và thư ngõ tuần này có tựa đề là sống động hiểu được nguyên lý tốt, giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng, khai triển chứng minh thông đạo pháp, thành tâm tu luyện chuyển thông hòa, vĩ kiên.
Vivant et dynamique. Nous devenons vivants et dynamiques lorsque nous arrivons à comprendre l'excellent principe originel. Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous ne sommes plus inquiets. Développons-nous pour prouver que nous pénétrons la méthode pragmatique de la voie spirituelle. Avec un cœur sincère, exerçons-nous au perfectionnement spirituel afin d'opérer des déblocages et des conciliations.
Sống động là sao? Qu'est-ce que ça signifie vivant et dynamique? Thế nào gọi là sống động?
Vivant, c'est quelque chose qui bouge, qui n'est pas figé, comme l'énergie.
Oui, dynamique. Sống là nó không có chết, nó chuyển động. Dynamique, c'est ça bouge. Sống động. Sống động là nó không có chết một chỗ, nên là nghĩa là nó sống thiệt á. Thường thường thầy dùng chữ sống động cho cái gì? Souvent maître utilise le mot vivant et dynamique pour quel terme? Qu'est-ce qui qualifie de vivant et de dynamique? Dans le bébé Tam, il a posé certaines questions. Qu'est-ce que ça veut dire, vivant et dynamique? Il a répondu, vivant et dynamique, c'est avancer dans la joie. Il y a une autre question. Où se trouve, où se situe le côté vivant et dynamique du ciel et de la terre? Le côté vivant et dynamique du ciel et de la terre est en relation avec les vibrations de l'univers. Oui, sự sống động của trời đất ở đâu? Thưa, sự sống động của trời đất liên hệ với chấn động của vũ trụ. Donc, comme c'est l'univers, il y a des vibrations constantes et infinies. Et comme le ciel et la terre sont en relation avec ces vibrations infinies, donc il est toujours vivant et dynamique. Ça évolue tout le temps. Nhưng là cái chấn động của vũ trụ lúc nào cũng hoạt động. Cho nên trời đất liên hệ với chấn động thì lúc nào cũng sống động, thay đổi tùy theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Chấn động của càn khôn vũ trụ thì nó cũng chuyển động một phần theo cái chấn động của nhân sinh. Les vibrations de l'univers évoluent en partie en fonction des vibrations de l'humanité. Thành ra mình tu, mình có thể đóng góp một phần thanh điển cho càn khôn vũ trụ là vậy. C'est pour ça, maître dit qu'en menant la vie de perfectionnement, on peut contribuer en partie à d'énergie de l'univers, ou envoyer de bonnes énergies, et ça modifie certaines choses, une petite partie. Hein. Mình phóng cái thanh khí điển lên thì nó cũng ảnh hưởng được một phần, cái đó là cái sự đóng góp của mình. C'est notre contribution. Petite contribution. Tình người sống động ở nơi nào? Où se trouve côté dynamique et vivant de l'amour. Thưa, tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng người. Hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa. Xác xa nhưng tâm không xa. L'amour est toujours vivant et dynamique. Ça émeut le cœur des gens. Quand on comprend la valeur de l'amour, nous ne sommes jamais éloignés de l'amour. Nous sommes éloignés par le corps, mais nos consciences, nos cœurs ne sont pas éloignés. Tình thương sống động khắp nơi nơi là sao? Que signifie que l'amour est vivant et dynamique à tous les endroits? Đáp, thưa, tình thương sống động nơi nơi là luồng điển đại bi của trời đất lúc nào cũng liên hệ và ban chiếu trong xây dựng. L'amour vivant est vivante et dynamique à tous les endroits, ça signifie que le flux d'énergie de la grande compassion du ciel et de la terre est à tout moment en relation et éclaire tout le monde dans la construction. Thành ra cái tình thương sống dans cái luồng điển của đại bi á, thì lúc nào cũng ban chiếu hơn. Thành ra lúc nào cũng sống động á. Mời écouter quelques extraits.
Thầy sống mà chưa có động được không? Thì nếu mà sống nó phải động lại. Thì anh nghe mới nghe mà toàn động lại hết.
Động mà bởi vì họ còn sống ở trong cái thể xác là trong cái nhục dục. Còn đằng này ta sống cái tình trong trắng là tình sống động đời đời không có diệt. Cho nên vợ chồng mà biết tu, biết yêu thương lẫn nhau lúc chết cũng có cơ hội tương ngộ trong sự trong trắng của họ. Không có bị là như thế gian xa cách một chút là khó chịu. Không có chỗ đó. Bởi vì nó đi lên là nó quy hội là một. Nó không còn ngũ hành sanh khắc nữa, đi lên nó là quy hội là một, mà đi xuống là phải chịu luật sanh khắc, càng xuống chừng nào là càng sanh khắc chừng nấy, từ vợ chồng tới tới con cái cũng là sanh khắc mà thôi.
Thầy hỏi được không?
Nói
Thì thầy nghe đấy là thầy cứ là tình đi lên.
Tình đi lên nó mới quy hội được.
Thế không phải vì thầy nhớ là trong thế gian này là khoảng bao nhiêu cái thế tình. Từ Napoleon, từ ông nào còn tình nhiều lắm là thầy đấy có một thứ tình thôi. Thầy thấy là tình không động đậy. Đó, vì thật là thầy nhớ là thầy tình vì thế mà thầy chưa có con, chưa có cái, chưa có sự rung động. Và cậu cũng vì thế mà hỏi là bây giờ cái bài tình con đang là học này. Đang học thì con thứ là một bài thầy chưa đủ, không lại phải kiếm thêm bài thầy nữa.
Thì con học đi, học cho hết bài rồi nó cũng đi về chỗ đó. Con học cho hết bài rồi nó cũng đi tới chỗ đó. Chứ người ta nói mình không nghe thì mình cứ việc học đi. Rồi nó cũng vậy đó thôi.
Thầy cũng vậy đó thôi.
Cũng quy không phải cũng quy về chỗ đó mà thôi, cuối cùng cũng quy về cái chỗ tu chứ không có làm gì hơn á. Khổ chứ.
Thì trong cái khổ nó phải có cái sướng chứ. Bây giờ nó có quan niệm là có ngày có đêm chứ. Nếu không qua cái tình nguyện đói rồi mai có bây giờ mấy ngày có định
được. Donc, discuter sur l'amour. Maître a dit que l'amour, il y a l'amour qui s'élève, c'est-à-dire on s'oriente vers le rassemblement. Et l'amour qui descend, on va subir les lois d'harmonie et d'opposition des cinq éléments sur Terre. Au niveau des maris, femmes, au niveau des enfants, il doit subir cette loi. Et l'amour qui s'élève, c'est un amour vivant et dynamique. Et même si les couples qui gardent cet amour candide, ils peuvent se retrouver dans le monde en haut. Mais quand on descend, on va subir cette loi d'opposition et d'harmonie. Et notre ami pratiquant a dit que de toute façon, ici, il n'y a qu'un seul amour, c'est l'amour libre avec l'amour humain. Et Maître a dit que de toute façon, vous allez vous retrouver un jour avec cet amour élevé. Maintenant, on vous dit, on vous explique, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'avez qu'à apprendre. Et finalement, vous arriverez à cet endroit. C'est tout ce qui qu'on n'arrive pas à comprendre par l'esprit et par la pensée, on doit goûter, on doit apprendre. Et un jour, on va se lasser et on va s'élever et on va retrouver, cet endroit. Finalement, le chemin final, c'est le perfectionnement spirituel. Il n'y a pas d'autre voie possible, il n'y a pas d'autre issue possible. Si on ne veut pas le faire maintenant, on le fera un jour. Thế là thầy nói tới cuối cùng á, là cũng phải đi tới cái chỗ đó thôi. Chỗ đó là cái chỗ tu, con đường cuối cùng là chỉ có tu thôi. Bây giờ nói mình không nghe thì mình cứ học đi. Học tới rồi mình thức tâm rồi mình cũng phải đi tới con đường đó. Mà con đường đó là con đường tu. Cho nên trước sau cũng phải tu rồi. Mấy người chưa tu bây giờ thôi chứ đụng riết rồi cũng phải tìm con đường tu rồi. Không có con đường nào khác hơn hết. Nhà pas d'autre issue possible.
Thầy có nói là càng xuống thì càng sân khắc. Làm sao nữa?
Càng xuống là càng sanh khắc đó, tại vì mình xuống ở dưới càng đi xuống thấp á là mình bị chịu cái định lực của ngũ hành. Mình đi lên á mình mới thoát cái sự kích động và phản động của ngũ hành. Cho nên mình cái tình yêu đi xuống là thế nào cũng đụng chạm để thức tâm, là mình chịu cái định luật kích động và phản động, mà cái đó là do ngũ hành sanh khắc nó mới sanh ra cái sự kích động và phản động. Khi vui á, thì nó sanh, mà khi khắc á, thì nó cãi lộn, nó gây lộn, nó đánh lộn, nó buồn, cái đó là khắc. Donc les questions que bien posées, pourquoi quand on descend, on subit la loi d'harmonie et d'opposition, et quand on s'élève, on ne subit plus cette loi. D'après la loi divine, plus on s'oriente vers le bas, plus on subit la loi des cinq éléments. Et le jour où on va s'élever au sommet de notre tête, on échappe, on s'échappe de cette loi d'opposition et d'harmonie des cinq éléments. C'est pour ça notre l'objectif d'un pratiquant spirituel, c'est de revenir totalement au sommet de la tête pour échapper à cette loi d'harmonie et d'opposition. Quand on est en phase d'harmonie, tout va bien, on est heureux, on est content, on est joyeux. Mais quand on est dans la phase d'opposition, il va y avoir des querelles, des disputes. Et ça, c'est sans cesse. Et toute cette loi va nous perturber pour que nous revenions à notre fort intérieur et à notre lucidité. Mais comme on ne comprend pas, on continue toujours à s'orienter vers l'extérieur. Donc, on va continuer à subir. On sera toujours dans les perturbations, n'arrive pas à retrouver sa sérénité. Cho nên khi mà mình hướng ngoại, mình không hiểu, mình càng xuống mình bị kích động phản động của định luật sanh khắc của ngũ hành đó, là nó muốn đẩy mình lui về, mình muốn nhắc cho mình, ông trời muốn nhắc cho mình là phải lui về thanh tịnh, đừng có hướng ngoại nữa. Nhưng mà mình không hiểu, mình hướng ra ngoài thì chỉ có tranh chấp, mình muốn hơn, muốn thua, mình bị mê, bị chấp. Thành ra mình cứ bị nó nhồi hoài. Nó nhồi tới khi nào mà mình chịu thức tâm, mình quay về bên trong thì mình không có muốn hơn thua nữa đó. Không có muốn tranh chấp nữa. Thì lúc đó mình lui về. Để chuyện ở bên ngoài, để nó ngoài nó muốn làm gì làm. Thì từ từ mình mới trở về cái sự thanh tịnh của mình. Thanh tịnh của mình rồi mình mới gom cái luồng điển mình đưa nó lên trung tâm bộ đầu đó, thì mình mới thoát được. Còn nếu không là mình cứ bị hoài thôi. Sanh khắc là có khi xui có khi hên, mà vậy cũng là sanh khắc, có khi vui có khi buồn. Thì phong là chance, thì phong là pas chance, mà để mà lấy cái gì ça fait aussi des parties de la loi d'opposition et d'harmonie des cinq éléments.
Trong ngày nó cũng cũng trong 24 tiếng đồng hồ nó cũng có giờ sanh khắc nữa anh bảo.
Đó, thì trong
On
trong ngày
24 heures terrestres, il y a des heures qui opposées. Tu vois, il y a des heures que ça passe bien, il y a des heures opposées. Suivant notre naissance, on appartient à quel élément? Tùy theo cái sự cái ngày sanh của mình thuộc cái hành nào thì cái giờ nó khắc, cái giờ nó sanh.
Ouais, ça c'est tout le temps. C'est pour ça on n'est jamais tranquille. Cho nên mình không có được yên là vậy. Cái lúc thuận, cái lúc nghịch mà mình theo cái đó là mình bị động hoài. Là có không không nó cũng bị theo cái định luật đó. C'est la loi de l'existence et de la non-existence. Et si on suit, on est heureux qu'on possède quelque chose, mais on est triste qu'on perd quelque chose. Ça fait partie aussi de cette loi pour nous apprendre à revenir au vide. Et vậy cho mình trở về không, có cũng không có vui lắm, mà mất thì cũng không có buồn. Cái đó mình buông bỏ thật sự. Si on arrive à tout abandonner, c'est dire même si on reçoit quelque chose, n'est pas très heureux et quand on perd quelque chose, on n'est pas malheureux. Nous, c'est la loi impermanente. Et à ce moment-là, on peut garder son équilibre. Donc mình bây giờ cho mình có được cái gì mình muốn là mình vui lắm. Còn mình mất thì mình buồn.
Dạ thưa thầy, cho con được bài toán nguyện vọng cuối cùng, tức là theo con nghĩ và người xưa vẫn thường quan niệm là nhất ẩm nhất trác gia do tiền định, cái ăn cái uống cũng do trời định hết, huống chi là cái tên của con người. Và mấy lâu nay thì nhiều bạn bè cũng khuyên con là nên xin thầy sao luật cái tên của gia đình con và trước hết là của con, nếu có thể được
tên
thì xin thầy.
Cho cái tên thì tôi mới làm bài thơ đó
là dạ, thầy
thấy
quá nhiều. Và nhất là trong thời gian đảo, thầy cũng gửi cho con một cái lá thư.
Đó, cái đó là đủ rồi.
Dạ.
Mình đọc cái bài thơ tên anh đó là
rất
thơ.
Là con cũng rất muốn biết cái lá thơ, cái bài thơ.
Cái bài thơ đó là một cái cẩm nang.
Dạ.
Mà tuy hoàn cảnh tùy tâm thức tu rồi đọc, tự nhiên nó mở. Năm nay anh đọc khác, mà sang năm anh đọc khác. Mà tới cái năm cuối cùng anh đọc thì khác. Đó là một điều sống động hay ở chỗ
dạ,
đó.
Thầy chưa, con chưa có cái bài thơ đó.
Thì anh phải cho tên của B, cho địa chỉ rồi tôi mới làm thôi.
Dạ.
Lúc nào sai cũng được, tôi dễ lắm, không phải như người khác. Cái gì giúp được là giúp liền. Mà
dạ.
Chuyện làm của tôi, người ta làm 10 ngày, 3, 20 ngày cho tôi làm nháy mắt nó ra, không sao.
Cảm ơn anh.
Anh muốn cái cho tên của B, cô giữ đó. Nó nắm cái đó là làm cẩm nang đi, bất cứ xứ nào sống cái gì xảy ra cứ đọc nó là biết.
Donc là en pratiquant, tu demandes à maître de lui donner un poème basé sur son nom. Maître a expliqué que ces poèmes basés sur son nom, c'est un guide et il est vivant et dynamique en fonction des situations et de notre conscience cognitive. Quand on lit ce poème, on comprend, on ne comprend pas de la même manière. Tout dépend des situations et de notre conscience, principe conscient. Et même la dernière année de notre vie, quand on lit, c'est différent. C'est tellement vivant et dynamique. C'est pas figé. Quand on lit, on comprend autrement. Et Maître a dit que Lui, on peut lui ordonner de faire tout ce qu'on veut et lui, tout ce qu'il fait. Pour donner des ordres. Parce que lui, il dit qu'il en quelques minutes, c'est fait. C'est pas comme les autres, ils vont mettre des mois pour réaliser cela. Mais qu'on demande à maître, il s'y met, il écrit, et puis on a son poème.
Con muốn nghe cô Băng của thầy giảng về vấn đề tu trên năm bốn năm bốn thế thì con thấy rất là đúng
đó, niệm Phật đó, niệm Phật thì cái điển nó sẽ tu nó trở 24/24 đó.
Bất cứ trong giờ phút nào mình cũng là, dù mình làm việc mình cũng vẫn là tu
đó, ở đâu cũng làm được, đâu có phải ngồi ngồi để chụp hình đâu, không có ngồi để chụp hình. Mình tu là bằng trí, bằng ý. Niệm Phật là cái trí nó càng ngày càng mở lớn nữa, rồi cái ý nó sống động. Ý sống động mình nói tôi muốn đi đâu, cái ý mình muốn là nó đi tới rồi. Thấy con chim không? Cái chim hải âu đó nó bay, bay ra biển, nó dùng cái ý nó bay được cái gì. Nó bay lên bờ, bay lên bờ. Cái ý là chánh.
Ici, Maître parle, un pratiquant a posé une question sur l'invocation des six mots 24 heures sur 24. Le Maître a expliqué qu'il peut le faire n'importe où. Il ne doit pas attendre le moment où on s'assoit pour le faire. On ne s'assoit pas pour prendre des photos. Et quand on invoque, notre esprit s'ouvre et s'élève. Notre pensée devient vivante et dynamique. Et dès qu'on veut aller quelque part, avec notre pensée, on va à cet endroit-là. C'est comme les mouettes, les goélands, mais ils veulent aller à tel endroit avec sa pensée, ils veulent aller à l'autre rive et va s'envoler vers l'autre rive. Parce que l'idée, la pensée est la chose principale. Et nói đây, niệm Phật 24/24 là thì các nghĩa là ở đâu cũng làm được, không phải ngồi một chỗ chụp hình. Tu bằng trí, bằng ý. Mà cái trí nó mở lên, cái niệm Phật cái trí nó mở lên rồi là cái ý nó sống động, cái ý muốn đi nơi nào là nó đi tới đó. Cũng như con chim hải âu khi mà nó muốn bay qua bên bờ bên kia thì cái ý nó muốn là nó bay. Mà tại sao mình cái ý mình muốn mình không bay? Thì pourquoi nous on veut par notre pensée mais il s'envole pas. Tại sao mình cũng có cái ý mà cái ý mình muốn bay mà nó không chịu bay là tại sao vậy? D'après vous.
Tại cái ý mình hướng ngoại nó không có tập trung, nó không có tập trung, thành ra nó không có cái lực, nó không có cái lực thì không có làm gì được hết đó. Parce que on n'arrive pas à concentrer, on est dispersé nos pensées. C'est pour ça qu'il n'y a pas la force de cette pensée. Pour ça, on ne peut rien faire avec ça.
Nhà mình niệm Phật không có đủ á, mình chưa có niệm Phật 24/24 được mà. Nên trong những lúc mà mình không niệm Phật á, là cái ý mình nó, trí ý mình nó bị phân tán rồi, thành ra nó không có mở lên và cái ý nó không có sống động. Comme Roger disait, comme on n'arrive pas à invoquer 24 heures sur 24, donc pendant les moments où on n'invoque pas, on s'oriente vers l'extérieur, donc on disperse son énergie. Alors, Maître dit qu'il faut pratiquer par l'esprit et par la pensée. Mais comme notre esprit et notre pensée s'orientent vers l'extérieur, on n'arrive pas à rassembler la force de notre énergie. Donc notre pensée n'est pas vivante et dynamique. C'est pour ça quand on donne l'ordre, il ne peut pas s'envoler. Cho nên cái ý mình muốn bay mà nó không bay là tại vì nó không có sống động, nó không có gom tụ đầy đủ, nó không có mở lên.
Người tu mới hiểu rằng tôi sống đây là tôi học cái luật bay và nã mà thôi. Bây giờ tôi còn trẻ, tôi không ăn, một ngày nào tôi già rồi tôi mới biết định kiến của cha mẹ tôi. Đã thương tôi vô cùng. Bây giờ tôi chỉ chiếm cái tình yêu đó mà tôi tu để tôi sống trong khổ, hòa tan trong khổ. Rồi tôi thấy cái giá trị của khổ, tôi tận độ tôi sống. Tình yêu do cha mẹ tôi ban cho tôi và tôi sẽ lớn tình yêu lớn rộng hơn. Thanh nhẹ hơn, vĩ đại hơn, từ bi hơn. Mà con người có thể làm được hết. Không có người nào không làm được. Chỉ có thiếu nhịn nhục mà làm không được mà thôi. Nhịn nhục khai triển mọi đăng ký chi tiên chi Phật thành đạo cũng nhờ sự nhịn nhục mà đạt thành. Và chúng ta mới cái nhịn nhục kích động một chút là thấy lỗ sâu rồi. Thì chừng nào chúng ta mới tiến về Phật được mà nói chúng ta thờ Phật. Ta thờ Phật mà chuyện nhịn nhục không có. Thờ để làm gì? Thờ Phật có cái bản năng nhịn nhục và phải truy nghiệm cái nguồn gốc của quy Phật là nhịn nhục vô cùng mới giải được nghiệp tâm, mới mò được nghiệp tâm. Muốn thiếu nhịn nhục làm sao mò được nghiệp tâm? Trang hoàng cái đẹp nhưng mà trong tâm khó tha không có phát triển được, cho nên phải giải tỏa sự khó tha mất của mình trong nội tâm đó rồi tự nhiên mới đi đến. Cho nên tôi cũng dày công, tôi cũng ở trong cái trường hợp đó, tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh của những vị đã nghịch ngợm như vậy và tôi đã thoát ra. Tôi thấy rằng chính mình sửa mình mới là chính, không có ai sửa mình được. Mình bằng lòng sửa mình thì mới tiến, còn không có ai là người sửa mình. Cho nên Đức Phật đã tự tu tự tiến. Bây giờ các bạn học cái pháp này là tự tu tự tiến trong cái khoa học người biết, mở tâm mở trí các bạn. Rồi các bạn mới thấy rằng tôi đã về với nội tâm tôi rồi, tôi tha thứ và tôi không có chấp, tôi không có buồn và tôi không có bị lệ thuộc. Đó, cái tình thương sống động đó là tình thương phi bằng.
Đây thầy nói gì vậy? Không nghe được gì không? Thì nói làm sao mình giải nghiệp được. Mét là chiếc kế còn nó dissipé c'est karma de la conscience. Làm sao mà giải nghiệp tâm được. Có bắt được không? Thầy nói mình phải nhịn được mình mới giải nghiệp tâm được. Nếu là biết thì phô sơ về gì nhé thì pouvoir dissiper le karma de la conscience. Tại sao thầy nói là phải nhịn nhục mới giải nghiệp tâm được? Có mấy thì là đi về phô sơ về gì nhé phô dissiper le karma de la conscience. Si on se résigne pas, on ne peut pas dissiper le karma de la conscience. Pourquoi? Các bạn thì tại sao? Il a dit que les Bouddhas et les immortels ont réussi la voie spirituelle grâce à la résignation. C'est-à-dire que si on ne se résigne pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'on va avoir un problème. On n'arrive pas à pardonner et à aimer. Parce que ça touche notre amour propre. Ça nous touche, donc on va réagir, mais avec le cœur profane. Et le cœur profane, quand il réagit, C'est avec les entichements et les passions aveugles. C'est-à-dire, il va retenir toutes les mauvaises choses qu'ils ont reçues. Ils vont garder ça dans un coin, dans leur conscience. C'est-à-dire, ils vont pas lâcher, hein. Ils vont le garder pendant des dizaines d'années et ça reste toujours dans leur conscience. Donc, ça crée un karma de la conscience qui pèse dans leur conscience, qui leur tire vers le bas, vers l'enfer. Mais ils ne prennent pas conscience. Ils gardent toujours ça. Par exemple, il dit que cette personne m'a fait du mal et j'ai retenu ce fait et je le garde en moi. Et non seulement je le garde, mais je le ravive. C'est-à-dire, à chaque fois que je me rappelle, à chaque fois que je raconte cette histoire, c'est l'occasion de raviver ce problème. C'est comme si on enfonce les clous avec un coup de marteau. Et à chaque fois, on enfonce d'un coup. Et ça va rester planté dans notre conscient. Donc, on ne peut jamais nous libérer de ce karma de la conscience. Donc, ça nous tire vers l'enfer. Et par contre, si on apprend la résignation, dans ce cas-là, notre conscience va réagir autrement. On va dire, voilà, ça, quelles que soient les choses qui nous arrivent, c'est pour voir comment on réagit et quel est notre défaut. Et on cherche à se corriger. Et à ce moment-là, même si la personne en face nous a fait du mal, on arrive à aimer et à pardonner. Et c'est comme ça qu'on peut se libérer du karma de la conscience. Donc on ne va pas stocker les mauvaises choses dans notre conscience. Et comme ça, on peut s'alléger. Et c'est ainsi qu'on peut parvenir à l'amour vivant et dynamique. C'est un amour précieux. Ở đây thầy nói mình phải giải nghiệp tâm mà phải nhịn nhục mới giải được nghiệp tâm. Tiên Phật cũng nhờ nhịn nhục mà giải được nghiệp tâm. Mà tại sao mình không nhịn nhục á, thì mình không giải được nghiệp tâm. Tại vì nếu mà mình không nhịn nhục á, thì lúc mà nó xảy ra chuyện gì á, thì đương nhiên là mình còn tự ái, mình còn đủ thứ chuyện hết. Mình sẽ ghim những cái chuyện đó, mình nghĩ là người đó làm cái gì cho mình xấu đó, mình ghim, mình giận, mình hờn, mình buồn, mình tủi. Et donc on tourne en rond avec la haine et le rancœur, on se fâche, on se met en colère. Et tout ça va nous emprisonner. Non, giận, hờn, tủi, nó giam mình. Mà nếu mình học nhịn nhục á, thì mình chấp nhận tất cả những gì nó xảy tới để coi mình có cái sai gì để mình sửa. Thì lúc đó mình mới biết lấy quán làm ăn. Thì lúc đó mình mới nghĩ là nhờ cái người đó đến thử mình mới thấy được cái sai của mình sửa. Mà chỉ có mình sửa thôi, không ai sửa giùm mình hết. Thì lúc mình sửa được thì lúc đó mình mới tiến được. Mà mình sửa được, mình tiến được thì mình sẽ được giải được cái nghiệp tâm, mình không còn cái nghiệp tâm ở trong tâm. Còn nếu không thì mình cứ giữ hoài, không phải giữ không, mình làm cho nó sống động thêm. Là mỗi lần mà mình nhắc lại cái chuyện đó là cũng như mình lấy cái búa mình đóng cái đinh cho nó dính chặt thêm, thành ra cái chuyện mấy chục năm về trước á, mà đối với mình nó cũng như là mới xảy ra, tại mình nhắc tới nhắc lui rồi đâu có quên được. Thì comme on rappelle toujours ces mots vécus, c'est comme si c'est récent, c'est parce que c'est rafraîchi sans arrêt, on n'oublie pas le moindre détail. Donc là le karma de la conscience est encore plus lourde, plus lourd. Thành ra cái nghiệp tâm của mình nó càng nhiều, nó càng nặng. Thành ra mình tu á, mà mình không có giải nghiệp tâm á, thì đâu có đi tới con đường của Phật được. Si sur le chemin de perfectionnement spirituel, on n'arrive pas à se libérer de ce karma de la conscience, on ne peut pas revenir avec le Bouddha. Par contre, on s'éloigne du Bouddha. Et on se rapproche des démons. Mình tiến gần về tới ma quỷ hơn là mình tiến gần về ông Phật. Thì nói vì cái pháp mình á, là chỉ có mình sửa mình thôi, không ai sửa mình được. Là phải nói thuyết method về cái nu. Ils acceptent de nous corriger. Personne d'autre ne peut nous corriger. C'est pour ça qu'on parle de la méthode de pratiquer et d'avancer par soi-même. Pour avancer, il faut se corriger. Et si nous n'acceptons pas de nous corriger, personne ne le fera à notre place. Donc, on ne peut pas avancer. Ouais. Sống động, hiểu được nguyên lý tốt.
Vivant et dynamique, nous devenons vivants et dynamiques lorsque nous arrivons à comprendre l'excellent principe originel.
Thì mình muốn sống động, mình muốn cái luồng điển của mình sống động thì mình phải làm sao? Pour que notre énergie soit vivante et dynamique, que devons-nous faire?
Muốn cái luồng điển mình sống động là mình phải gia tăng cái chấn động lực nó sống động. Pour qu'on augmente la vibration comme ça il y a dynamite en plaçant les mots quoi, niệm Phật.
Cái luồng điển mình nó sống động, nó là nó chấn động, nó mạnh, nó là nó thanh nhẹ. Và khi mà mình thanh nhẹ thì mình sáng suốt. Khi mà mình sáng suốt thì mình hiểu được những cái nguyên lý của trời đất dễ dàng hơn. Donc quand on se purifie et on n'accumule plus d'ordures dans notre conscience, on devient de plus en plus léger, on augmente ses vibrations. Ainsi, on devient plus lucide. Et quand on devient plus lucide, on arrive à mieux comprendre les bons principes originels. Mình hiểu được luật trời dễ giải hơn. Giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng.
Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous ne sommes plus inquiets.
Phập phồng là sao? Tiếng nào kia là phật phòng,
Phật phòng là không có hiểu được cái đó, mà rất là sợ.
à
Gọi là Phật phòng. Nếu là Phật
là
phòng là
sợ,
chưa hiểu được cái đó rõ, rất là sợ, gọi là Phật phòng hả?
lo sợ rồi có gì khác nữa không? Khi mà mình phật phật phòng nó có cái gì đặc biệt hơn là lo sợ?
Mình bị động anh.
Động sao? Cái
On
gì
est
động?
perturbé parce que cái hiểu biết mình không có được sáng suốt.
Là cái gì động?
Cái
Đối với cái cơ thể mình là cái gì động?
trí mình bị động.
Không phải. Khi mình
Không
phật phòng
không
có
tâm
cái tâm mình bị động. Cái
cái tim.
tâm mình động.
Cái
Cái
tim nhưng
tim
mà cái tâm. Cái tim lúc đó làm sao?
nó đập mạnh.
À,
Cái
tim nó đập mạnh chứ không phải cái tâm gì. Mình cái tim, thành ra dịch bằng cái chữ en kia nó không có đúng. La traduction c'est à corriger, le mot n'est pas correct, pour remplacer par anxieux, parce que dans le mot anxieux il y a les palpitations du cœur, il y a la peur accompagnée des palpitations du cœur. Si on dit anxieux, pas inquiet. Inquiet, on ne peut pas refléter les palpitations du cœur. Khi mà mình nói chỉ inquiet là lo âu không thì nó đâu có phập phồng. Phập phồng là cái tim đập mạnh á. Sợ mà tim đập mạnh á. Chứ không phải là lo. Lo không vậy nó không phải là phập phồng. Giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng. Tại sao mà giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng? Con người ta có cái gì phiền, có cái gì ưu. Qu'est-ce qu'on a comme ennui et comme souci? Qu'est-ce qu'on a comme ennui et comme souci en tant qu'être humain? cái gì làm mình phiền. Cái gì làm cho mình phiền?
Nhiều khi bệnh tụt
Toutes sortes, hein?
xót rồi.
La liste est longue.
Bệnh làm mình phiền là gì nữa?
Không có ăn, sợ lạnh, sợ thiếu này
Le
thiếu
travail, y a la famille, la santé.
sợ lạnh sợ đói phải không?
Không có, đó là nhất.
Cái đó là ưu á, chứ không phải là phiền. Ça fait partie des soucis. C'est pas les chagrins, c'est les soucis. Ce que vient de dire bien, c'est on a peur de, du froid, on a peur de la famine. Cái đó là ưu á, là. Cái gì phiền không? Có cái gì làm cho mình phiền không?
Có mấy cái chuyện đời giống như lúc đầu mới nói, thay đổi chính trị, thay đổi đấy là mình phiền phức.
Cái đó là mình cũng lo. Phiền thì cũng phiền gì mấy mà lo. Tại vì nó chưa xảy ra, mình đâu có gì phiền đâu, nhưng mình lo. Khi mà mình lo là mình lo những cái chuyện nó sắp xảy tới. Còn là để souci, c'est on a peur des choses qui vont arriver. Ou lo đó. Sự ou lo những cái chuyện mà nó có thể xảy tới, hay là nó sắp xảy tới, hay là nó có thể xảy tới. Theo mình mà nó có thể xảy tới thì mình lo. Còn phiền là những cái chuyện nó xảy ra rồi. Còn là des ennuis, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Cause the problem. Ừ, cái gì làm cho mình phiền đấy. En dehors de la maladie, qu'est-ce qui ne peut que nous causer des ennuis? Hết tiền cũng phiền. On n'a plus de sous. C'est aussi un problème. On n'a plus de sous. On est en déficit là.
Em thấy
Cái
có
đó
cái
cũng
xác này là có phiền à.
có cái sáng này là có phiền, là ta nó dính tới cái bệnh sanh lão bệnh tử khổ, là nó phiền phải không? Lạnh là cũng phiền, bị tật nguyền cũng phiền, bị đói cũng phiền, thì cái gì cũng phiền là cái xác, đúng rồi. Đồng thì sẽ có, còn sẽ có hôm nay đi ra nguy sao sẽ xưa bởi gì nữa, cái xác là có phiền rồi đó. Còn bệnh có đủ thứ chuyện nó xảy tới cho cái xác này phiền đó. Tất cả những cái gì nó xảy tới cái xác này là phiền lắm á. Tout ce qui arrive, les malheurs qui arrivent à ce corps, ça cause des ennuis. Có gì nữa? Cái gì làm cho cái tâm mình nó phiền? Qu'est-ce qui cause des ennuis pour notre conscience?
Không, tự nhiên đêm tối chuyện chuyện cười em này nọ mà làm mình cũng chưa có còn
Thì phiền sao?
ví dụ họ
Mình
nói
biết.
chuyện đâu 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 đêm tối cho mình thấy cũng phiền.
À, mình nghe thị phi, mình bị phiền không?
Dạ yeah.
Mình nghe chuyện thị phi. Còn on écoute le commérage. Ça nous emmène des ennuis. Oui, ça c'est clair. Thì đúng rồi. Khi mà mình nghe thị phi không, mình cũng là cũng phiền. Nói chi mà nói. À không? Cái gì nữa? Mình chấp mình mê mình cũng phiền nhỉ. Còn nèo tiché, còn là des passions aveugles, mais aussi, ça nous cause aussi les ennuis. À không? À không? Và bây giờ mình phải giải tỏa phiền ưu. Donc il faut dissiper les ennuis et les soucis. Et si on arrive à dissiper tout cela, on n'est plus anxieux. Lúc đó mình không có phập phồng lâu nữa, không có lo sợ gì nữa. Có không được mà không có cũng không sao. Mà xong lâu nó sẽ từ tú. Nó rejette tout ce qui est à l'extérieur. Et malgré ça, tout ce qui nous arrive, on va accepter qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Xoay quanh thiền định. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà đừng có rước thêm. Giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng, khai triển chứng minh thông đạo pháp.
Développons-nous pour prouver que nous pénétrons la méthode pragmatique de la voie spirituelle.
Khai triển cái gì?
Khai triển quyền bí trong nội tâm nội tạng của mình, mấy cái kinh mạch mình nó được thông. Parce que les merveilleux en nous et développe enfin déboucher toutes les circulations en nous, faut débloquer.
Tout est fluide.
Giai đoạn thứ mấy trong cái các giai đoạn khai triển vậy? C'est quelle étape?
Số 3.
Số 3, la troisième étape. On rappelle les quatre étapes. Se perfectionner pour la santé, la première étape. Deuxième étape, c'est parvenir à l'établissement dans le calme. Troisième étape, et parvenir au développement de la conscience spirituelle. Et quatrième étape, c'est l'âme quitte le corps pour aller apprendre la voie spirituelle. Làm thứ nhất là luyện về sức khỏe, thứ nhì là đi tới ổn định, thứ ba mới đi tới sự khai triển của tâm linh, cái thứ tư là phần hồn mới đi học đạo. C'est la page 154 de la méthode. Cho nên phải có giai đoạn một chứ không thể nào làm ẩu được và nói ẩu được, rồi đâm ra gây sự mê tín xung quanh, tai hại hết cả đám. Maître a expliqué, c'est pour ça il existe bien des étapes. On doit avancer étape par étape. Et ne pas faire, on ne peut pas faire n'importe comment et dire n'importe comment. Parce qu'ainsi, on va créer de la superstition autour de soi et c'est nuisible pour tout le monde. Cho nên cái pháp này người nào tu thì người đó được mà thôi. Chứ không nói rằng tôi tu bao nhiêu năm, tôi giỏi hơn người mới tu. Không có. C'est pour ça en menant ce dharma, la personne qui se perfectionne, ils peuvent en bénéficier. Mais on ne doit pas se dire, j'ai pratiqué depuis tant d'années, donc je suis forcément plus avancé que la personne qui vient de rentrer dans la méthode. Non, ça n'existe pas. Là mình không có, tại sao mà mình không có nói là tu tu bao nhiêu năm tôi giỏi hơn người mới tu? Pourquoi on n'a pas le droit de dire qu'on a déjà pratiqué pendant tant d'années et on doit être forcément plus avancé que la personne qui vient de rentrer dans la méthode? Mais ça arrive.
Ça dépend des vies antérieures.
Ouais, il y a des vies antérieures. Le niveau spirituel ne se compte pas en nombre d'années pratiques dans cette vie. Nhưng là cái như chị Jacqueline nói là nó tùy theo cái tiền kiếp của mình. Cái tu không phải là tính, chỉ có tính là mấy năm mình tu tại thế thôi. Deuxième raison. Tại sao mình dám nói là mình tu bao nhiêu năm? Pourquoi on dit qu'on a pratiqué pendant tant d'années? Est-ce que c'est juste?
Tại vì tu mình không có tinh tấn, mình không có thực hành nhiều thì đâu có nói
À,
được.
đúng rồi. Comme bien disait, si on n'est pas assidu, on ne pratique pas correctement, on ne peut pas dire qu'on a pratiqué pendant tant d'années. Maître a expliqué qu'on dit qu'on pratique pendant tant d'années, mais pendant ces années-là, combien d'heures on a pratiqué? Cũng như thầy nói, mình nói mình tu bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, nhưng mà thầy hỏi trong mấy chục năm đó mình tu được bao nhiêu giờ. Thì mẹ thầy đi pendant ces années là combien d'heures mà réellement pratiqué. Thành ra mình không có thể dựa lên mà mình nói tôi tu lâu rồi mình ăn hiếp mấy người mới, không? On peut se, pas se dire qu'on est plus avancé que des personnes qui viennent de monter. Mỗi mỗi làm về cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học huyền bí phải có bằng chứng, và chính chúng ta phải chứng nghiệm rõ ràng mới được, chứ không nên mê tín và dựa trên sự mê tín đó mà nói lung tung, sanh hại và không có lợi cho chính mình. Bởi vì cái pháp này không có thể lợi dụng phỉnh phờ ai hết, vì nó tu cho nó mà người kế tiếp cũng tu cho nó mà thôi, không có được quyền bán đạo mà ăn. Je dis que dans chaque chose qu'on fait avec ce dharma du vô-vi, nous devons avoir des preuves. Et nous-mêmes, nous devons expérimenter de façon claire et nette. Et on ne doit pas tomber dans la superstition et se baser sur ces superstitions pour dire n'importe quoi. Ça, c'est nuisible. Et ce n'est pas bénéfique pour nous-mêmes. Parce qu'avec cette méthode, nous ne pouvons pas en profiter pour leurrer les autres. Parce que nous pratiquons pour nous-mêmes et l'autre personne pratique pour elle-même. Nous ne devons pas vendre ce dharma pour vivre. Mình là không có được nói lung tung ha, không có nói ấn chứng này ấn chứng kia ấn nọ mà không có chứng nghiệm đó. Nói vậy á không có lợi cho mình mà tai hại hết cho cả đám. Bon, je vais pas la lire la suite. À, còn phải nữa có một khúc thôi đọc luôn đi. Không nên nói quá tráng, cho nên chúng ta phải kiểm chứng cho nó rõ rệt từ giai đoạn một. Chúng ta đã đến đó chưa? Không nên nói quá trớn để tạo lấy sự sai lầm. Còn cái phần quệ giác ở bên trong nó có mở được, chỉ ghi chép vô sách mà thôi, không nên phổ biến. Vì đó là trình độ khác nhau, mỗi người mở, mỗi giới khác nhau, chỉ ghi vô cuốn sách đó thôi để lưu lại cho hậu thế. Donc la suite, on doit retenir, c'est qu'il ne faut pas dire des choses qui nous dépassent. C'est pour ça que nous devons vérifier de façon claire et nette, étape par étape, pour voir si on est bien arrivé à ce niveau. Nous ne devons pas parler des choses qui nous dépassent et qui créent des erreurs. Et si nous arrivons à développer la clairvoyance à l'intérieur, nous ne faisons que le noter dans un cahier. Nous ne devons pas le divulguer, car chaque personne a un niveau différent et se développe dans une sphère différente. Nous ne faisons que le noter dans un cahier pour le laisser aux générations futures. Une petite parenthèse. Donc, on revient. Khai triển chứng minh thông đạo pháp. Donc, quand on se développe, on doit prouver. On doit prouver qu'on a tout débloqué et qu'on a compris, qu'on a pénétré le dharma du Bouddha. Donc, il faut avoir des preuves tangibles. Thành tâm tu luyện chuyển thông qua.
Avec un cœur sincère, exerçons-nous au perfectionnement spirituel afin d'opérer des déblocages et des conciliations.
Thành tâm tu luyện chuyển thông qua. Donc, quand on se perfectionne avec un cœur sincère, Nous allons véhiculer l'énergie pour nous débloquer et pour nous harmoniser. Thông hết là bên trong cái tiểu thiên địa này mà đem cái hòa cảm lại trong cho chúng sanh ở bên trong và débloquer ce microcosme, apporte l'harmonie dans ce microcosme pour toutes les sphères, que toutes nos entités vont bien s'entendre sur le même niveau.
Anh bảo cái câu để bloquer et de conciliation phải phải đổi là harmonisation chứ, mà conciliation là giống như là
Hòa giải.
hòa giải, nó khác cái này
Ừ.
thông hòa giống như hòa đồng luôn chứ không phải
Yeah.
hòa hòa giải.
Vì là harmony cũng được.
Vậy phải sửa chỗ này luôn anh bảo.
Ừ. Mình phải hòa đó mình mới đi tới cái cơ quy nhất được. Mình được ra mô ni xe anh của Pháp Bình Yên và Duy. Rồi câu thứ nhất. Muốn
Nó
quy
tự nhiên
hình.
thôi. Muốn quy hình vạn vạn trạng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quy hình vạn trạng thì phải tự tu giải, thì nghiệp lực mới tan tan biến, ánh sáng nội tâm mới bừng sáng. Bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng. Độc tài muốn muốn khống khống chế người khác, tạo tội cho chính mình mà không hay. Kệ: tâm linh không phát chẳng dương mai, trí tuệ không không minh có đổi thay, khó đổi thay. Ấm ức trong lòng không giải quyết, bình tâm học hỏi tự mình mai.
Quy hình vạn trạng làm sao?
Trở về với mọi trạng thái.
Trở về với mọi trạng thái. Ừ. Revenir và trở về với mọi trạng thái làm sao? Khi nào mình mới trở về với mọi trạng thái? Quand est-ce qu'on peut revenir? À la forme de multiples aspects.
Nào
Khi
mình hiểu,
nào?
mình thông hết, mình mới trở về được.
Khi nào mà mình luận điểm, mình hòa với Thượng Đế, mình mới mới parce que notre énergie peut fusionner avec l'énergie de le Père.
Mình phải trở về cái không thật sự đó, thì đó trong không nó có tất cả, mình mới phải expliquer aussi dans notre réponse pour pouvoir revenir au vide et dans le vide on obtiendra tout et là comme disait Roger la nature de divine elle représente tous les aspects cái bản chất của Thượng Đế là mọi trạng thái. Vì ở đây thầy nói muốn quy hình vạn trạng thì phải tu giải thì nghiệp lực mới tan biến. Còn cái si mét là gì kìa cuộc revenir cet état il faut pratiquer pour nous délivrer et pour dissiper les forces karmiques. Mình phải giải cái nghiệp lực mà nó trói buộc mình đó. Mình còn đòi dissiper les forces karmiques qui nous emprisonnent, qui nous ligotent. Ánh sáng nội tâm mới bừng sáng. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la lumière du fort intérieur jaillit. Bằng lòng, bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng. Sinon c'est l'avidité de la luxure qui augmente. Cái tham dâm này á, theo tôi nghĩ là cái này không có phải là tham cái sự dâm dục mà tham muốn. Cái sự tham muốn Nous désir est notre avidité au monde, chứ không phải là lúc xưa đâu, xưa ở chỗ này luôn. Thì lúc đó mình tham muốn nhiều chuyện á, mình mới sanh ra cái tánh độc tài. Thì con thôi đa vi di tê, thôi đa đề diết, on devient autoritaire, et on veut dominer les autres. C'est parce que cette personne a trop d'avidité et des désirs, pas seulement la luxure. Tạo tội cho chính mình mà không ai, il crée des erreurs, des péchés pour eux-mêmes sans le savoir. Nào, lúc đó mình sẽ củng cố địa vị nè, mình loại bỏ những người nào mà mình thấy có thể hại mình, khống chế họ. Và dominer les autres, on ne va pas les laisser prendre notre position. Tâm linh không phát chẳng duyên may, trí tuệ không minh khó đổi thay. Ấm ức trong lòng không giải quyết, bình tâm học hỏi tự mình may. Còn notre conscience spirituelle ne se développe pas, ça veut dire qu'on n'a pas de chance. Et notre esprit perspicace n'est pas, notre esprit n'est pas clairvoyant, donc il est difficile d'opérer des changements. Ấm ức trong lòng không giải quyết.
Ấm ức là dịch ra để bí tê hả bảo để
Ấm ức
trong để
này
bí
chắc,
tê để
ấm
bí
ức
tê
này chắc nó có thể
cái
khác.
chữ để bí tê hình như là nó không có đúng hả bảo
Để coi lại coi chữ ấm ức à.
ấm ức trong lòng là những cái gì mà mình chịu không chịu được không có nói ra được
Ấm
ấm
ức
ức để bí
là
tê là giống như là
et puis j'ai quelqu'un qui
bị nó không phải cái chữ ấm ức theo em nghĩ vậy không biết đúng không
ấm ức là chắc là mình bị
còn họ phu lê sao với ông papa exprimer cái nào mà mình
bị
không có nói được mình giữ trong lòng nó bị ấm ức
ấm ức là
cái trong DPT cái câu này như nó không có đúng DPT là giống như là buồn phiền vậy đó nó không phải là bị nghẹn ở trong ấm ức là mình không có nói được
đúng rồi, ấm ức là không có thể nói ra được á.
giữ trong lòng nó không có nói ra được là chữ
ấm
ấy trong
ấm
DPT nó không có đúng cái câu này anh bảo
ấm ức là cảm giác bực tức trong người mà phải
voilà
cố nén lại, không thể nói
voilà
ra hoặc nói ra hết được.
c'est comme l'énergie refoulée
Vậy còn là
ayant
des énervements refoulés,
ouais cái chỗ này phải sửa lại anh bảo
ayant des énergies
des
refoulées pour votre
énervements
problème.
refoulés.
C'est ça? Énervement refoulé. C'est quoi?
Ấm bức á, tức mà không có nói được á, bực mình mà không có nói được á. Rồi. Ấm ức trong lòng không giải quyết, bình tâm học hỏi tự mình may. Còn và phong và vết kỳ quan như thế là mình xâm chance, bình tâm học hỏi là tự mình may. Còn nắc xếp thì đáp phong còn liên quan như thế thì điều là chance, được học hỏi là may rồi. Còn la chance d'apprendre, c'est une chance. Parce qu'on est venu sur Terre pour apprendre. Et si on peut apprendre, c'est une chance. Mình xuống đây để học hỏi, để tiến hóa mà mình có duyên học hỏi là mình may rồi. Rồi, câu thứ gì?
hỏi
Bảo cách nghĩ dùm hai chữ hoàn tạng được không đó,
thế
rõ
nào
chứ em hiểu hai chữ hoàn tạng là sao không? Hai chữ hoàn tạng anh làm sao?
vạn trạng, vạn là muốn nói là cái số nhiều á, vạn nghe tiếng Việt Nam là 10.000, 10.000 mà khi mà người ta nói vạn là muốn ám chỉ số nhiều, là kia cũng như người ta nói vạn linh vậy đó, thiệt ra đâu phải là 10.000 đúng đâu, nhưng mà dùng cái chữ 10.000 là con số lớn để muốn ám chỉ là nó nhiều. Vạn trạng, trạng là cái trạng thái, cái trạng thái của mình á, có nhiều trạng thái. Ông Thượng Đế là ông có hết tất cả những cái mọi trạng thái nào ông cũng có hết, thành ra thì thay vì mình nói là nhiều trạng thái thì mình nói dùng chữ văn hoa thì mình nói là vạn trạng, cũng như vạn linh vậy đó, hiểu không? Còn parle de ông si on traduit textuellement le mot vietnamien c'est 10 000, 10 000 c'est pour indiquer un nombre important. C'est comme on dit les 10 000 êtres, entités en nous, mais en fait c'est pas 10 000 exactement, hein. C'est pour dire qu'il y en a beaucoup. Et là, les 10 000 États, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'États, c'est tous les États. On va reprendre la forme de tous les États. Là mình phải trở về cái hình của tất cả những trạng thái, là về cái bản chất của Thượng Đế là có tất cả mọi trạng thái. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi số 2. Hỏi người tu thiền cần trung thành hay không? Đáp, thưa người tu thiền rất cần trung thành. Hành pháp mà mình đã nhận được thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Kệ trung thành tự giải mê mù tín. Thanh tịnh lo tu chẳng có phiền. Duyên Phật tình trời nay sẵn có. Trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền.
Et puis nécessaire aux pratiquants spirituels de la contemplation méditative d'être fidèle. Cần trung thành hay không? Trung thành với cái gì? Est-ce qu'on doit être fidèle et fidèle envers quoi?
Pas changer
Avec la méthode.
Ouais. Mình phải trung thành với cái
Trung
pháp
thành
của
là
mình.
pháp.
Trung thành với cái pháp của mình nghĩa làm sao? Qu'est-ce que ça signifie être fidèle à sa méthode?
Trung thành với pháp là đi mình tu pháp mình thôi, không có đi pháp này pháp kia, mình đi cho tới mọi pháp thôi, gọi là trung thành.
Et de voir ce
Rồi gì nữa? Trung thành với cái pháp là mình giữ cái pháp này để mình tu. Rồi mình phải tu làm sao mới nói là mình trung thành với cái pháp.
Phải
Còn
giữ
cậu
à, vậy là mình tu cho đúng, mình tu đừng có khoe phép kia khoe pháp nọ, mình một pháp của mình lấy một pháp của mình đi thôi, gọi là tu Phật,
pas changer la voie,
không có sửa đổi nữa.
faut pas la
à,
changer,
không có sửa đổi.
faut la garder intacte.
tại vì hồi trước mình có nghe anh Trịnh Quang Thắng anh nói là có một người Pháp đó lấy cái pháp của mình rồi đi chỉ cho người ta khi mà soi hồn đó, để cái cây dưới để chặn cái tay cho đựng mỏi
Vậy
tay,
nó khỏi mỏi nào.
nó khỏi mỏi anh sửa pháp nữa.
Nó bị
Parce que une fois Thắng thì mà raconter l'histoire c'est que un pratiquant il a modifié, tu vois, il apprend les autres quand il fait soi hôm, il met un morceau de bois
support.
en dessous pour maintenir, supporter le les bras quoi.
Comme ça, on a pas mal au bras. Ils apportent des, ils pensent qu'ils apportent des améliorations pour aider les gens à mieux pratiquer, mais en fait, ils sont de faire le contraire. Là, ils ont honte, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi des choses. C'est pour ça qu'ils pensent être plus astucieux. Ils vont trouver un moyen pour apporter du confort aux pratiquants spirituels. C'est comme les gens qui amènent aussi des modifications pour apporter des conforts aux Samipatika, c'est dans la respiration allongée. Comme ils se trompent souvent, ils ont inventé plusieurs méthodes pour qu'on n'oublie pas. Mais ce n'est pas le but du jeu. Có nhiều người ta cũng muốn chỉ cho bạn đạo nghĩa làm sao mà làm chiếu minh mà không có quên. Nhưng mà họ không hiểu tại sao phải làm vậy mà nó cứ bị quên hoài, là không hiểu, thì nó hơi kiếm cách này đi để lần chuỗi đi cho nó khỏi quên. Đúng không? Donc il faut faire écraser le chapelet. Et comme ça, il y a 18 graines, et comme ça, ils ne vont pas se tromper. C'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut compter. Parfois, on est obligé de se tromper. Ben, ça y Tại sao mà mình phải đếm nhỉ? Mà đếm hay quên á. Tại sao phải đếm mà đếm biết là đếm nó hay quên, mà tại sao phải tập cho đếm hoài? On se trompe facilement, mais pourquoi on doit s'entraîner toujours à compter? Thì tại sao không?
Tại sao anh bạn hỏi tại sao là sao? Ý là đếm
Tại sao mà bắt
mà
mình
quên.
đếm đếm lộn hoài, mà bắt đếm hoài dài?
À mà tại vậy đếm cho đủ 12 con giáp cho nên nhớ.
Nữa
Từ 12 đến 11 là một giáp và nghỉ dài
đó
dài
cái đó là mình hiểu rồi,
phải đếm mấy thứ một.
trên nguyên tắc là phải làm như vậy, nhưng mà mình đếm mình cứ quên hoài, bắt phải đếm hoài là sao?
Mình luyện cho mình luyện cái ý mình.
À cho liền cho cái ý mình cho càng càng lên nói cho phải luyện cho nên nhớ
Để
bớt
luyện cái ý của mình.
quên.
Donc on va perfectionner sa pensée. Et pourquoi on oublie? Parce qu'on n'est pas concentré. Tại sao mình quên? Tại sao mình lộn ngoài? Tại vì cái ý chí mình không có tập trung. Mình đang thở vậy chứ mình đang nghĩ chuyện khác. Nhưng quand on respire, mais on pense à autre chose de la vie terrestre. C'est pour ça qu'on se trompe. Tại nhiều khi mình thở như mình mà mình nghĩ chuyện gì đâu á. Des fois, quand on pratique la respiration allongée, mais on pense à autre chose. On n'est pas concentré dans sa pratique. Cho nên mới đếm lộn. Chứ nếu mà tập trung thôi, không có đếm lộn đâu. Tại vì không có khi nào mà nằm chiếu minh mà đang thở chiếu minh mình nhớ chuyện đời không? Làm
Có
sao
chứ,
tránh khỏi?
rồi mà có khi mình tưởng đây mình thả lỏng rồi không cần nhớ gì hết cái nên luôn.
Rồi là nó lộn xộn luôn á. Lúc đó mình mới thấy là mình bị phân tán quá nhiều. Ça se moment là qu'on se rend compte qu'on a dissipé notre énergie pour les choses terrestres beaucoup trop. Rồi, être trung thành với Pháp, faut être fidèle à la méthode, ça veut dire qu'il faut respecter scrupuleusement ce qu'on nous a enseigné et ne jamais rajouter ou supprimer les choses, quelle que soit la raison. On doit être fidèle à sa méthode, on doit pratiquer cette méthode jusqu'à la fin. Tại sao phải trung thành vậy? Có trung thì mới có gì?
Cơ tính
Có trung thì mới có tính. Si on n'a pas la fidélité, on n'a pas la loyauté. Et si on n'est pas loyal, on ne peut pas revenir au Bouddha. Trung thành giải mê, trung thành tự giải mê mù tín. Donc on est fidèle, on dissipe nos passions et notre aveuglement pour avancer. Thanh tịnh lo tu chẳng có phiền. Thì còn garder la sérénité pour nous perfectionner, n'a plus de chagrin. Duyên Phật tình trời nay sẵn có, mà cũng là relation karmique avec le Bouddha. et l'amour de Dieu. Trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền. Donc avec persévérance, on va nous délivrer du cœur affligé. Bon, pour ce bas.
Câu số 3 hỏi: phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không? Đáp: thưa, phục vụ đại sự chung rất cần sự thật thà, không nên bịa đặt và tự hại. Kệ thành tâm chất pháp, chẳng làm sai, xảo trá lưu manh chẳng có quay, tạo động tạo sai gây chất chấn động thần kinh bất ổn, cứ làm sai.
Phục vụ đại sự chung, phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không? Thưa, phục vụ đại sự chung rất cần sự thành thật, không nên bịa đặt và tự hại. Tại sao phục vụ cho đại sự chung mà còn bịa đặt là sao? Tại
Để kể
sao mà
công,
để gì
để kể công,
để cái công á, là gì nữa, bịa đặt là thêm những chuyện không có,
quỳ thì chế thêm, sửa thêm.
tại sao vậy? Phục vụ thì lo phục vụ đại sự chung thôi, tại sao mà mình không có thành thật mà mình còn chế bịa đặt thêm?
Tại vì nghĩ là mình giỏi hơn.
Giỏi hơn.
Không nên bịa đặt và tự hại. Donc avant
Rencontrer
tout, il
des
on a
pratiquants à
besoin de la
Paris.
sincérité. Oui, Alain?
Bah, où tu les as connus, certains pratiquants à Paris, ils disaient que la méthode, c'était simplement pour les débutants, parce que nous n'avions pas le niveau, donc comme maximum, ils modifiaient quelques éléments et disaient qu'ils étaient plus avancés que les autres. Et ça, c'est un piège dans lequel quelques pratiquants sont tombés. Donc, ils pensaient qu'ils étaient plus forts, donc ils pouvaient modifier, et que M. Tam ne parlait que pour les débutants et des gens qui étaient ignorants.
Là nói là có nhiều người ta nói là cái pháp này chỉ cho mấy người mới tu thôi, cho nên sau đó họ chế ra nhiều cái họ chế ra nhiều cái họ chỉ cho bằng đạo.
Véritable méthode, c'était Monsieur Teux, et que Monsieur Tam l'avait transformé. Donc, pour critiquer Monsieur Tam et ne pas faire la méthode correctement, ils se référaient, ils osaient se référer à Monsieur Teux en disant que lui, il avait la méthode pure. C'était du n'importe quoi. Tu les as connus, hein, Bao, à Paris.
Nó nhiều người nói là cái pháp đúng là do ông Tư thôi, còn cái pháp của thầy là nó không có đúng, cho nên họ chỉ thực hành theo ông Tư thôi. Cái pháp của thầy nó bị cái sự biến đổi rồi.
À, hồi nãy Alan có nói là bạn đạo đó nói là soi hồn 45 phút, phải không? Nhưng mà thầy nói là ông Tư nói soi hồn có 5 phút thôi á, từ 5 tới 15 phút thôi, maximum thôi, đâu 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 có nói là 45 phút. Parce que tout à l'heure, Alan il avait dit, le Vatican l'a dit soi hồn 45 minutes, tu vois? Et Monsieur Tam l'a dit que Monsieur Tư, quand il avait faire montrer le soi home, il n'y a que de 5 à un quart d'heure, 15 minutes maximum.
Et souvent, ceux qui modifient la méthode, ils ont un but, c'est quoi?
mấy người mà muốn sửa pháp vậy là muốn giành bạn đạo. C'est parce
Non.
que il veut récolter les pratiquants pour essayer de mener par le bout du nez.
Se positionner en maître.
Oui, c'est,
Voilà,
ils veulent
devenir
se
maître.
poser en maître.
Voilà, c'est ça. Devenir
C'est-à-dire
maître.
qu'ils sont plus intelligents que M. Teu et M. Tam. Hein? C'est pour ça qu'ils ont découvert des choses qui peuvent améliorer la méthode. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau qui dépasse déjà M. Tam et M. Teu qui ont réalisé la voie spirituelle grâce à cette méthode. Et ils ont trouvé qu'ils peuvent faire mieux. Et en fait, ils n'ont pas encore réalisé la voie spirituelle. Nhưng là mấy người đó họ chưa có thành đạo. Họ nghĩ là họ giỏi hơn Đức ông Tư, Đức ông Tám là đã thành đạo rồi nhờ cái pháp này. Nhưng mà họ nghĩ là họ giỏi hơn cho nên họ mới sửa. Mà sửa để họ nói là họ giúp theo cái phương pháp này, họ sẽ giúp cho bạn đạo tu nhanh hơn. Cho nên họ muốn đứng ra làm thầy. Parce que ils veulent se poser en maître, mais comme ils n'ont pas de dharma, ils doivent se baser sur ce dharma en le modifiant un peu. Tại vì họ muốn làm thầy nhưng mà không có chế ra được cái pháp, nên ta phải dựa trên cái pháp vô vi này rồi sửa đổi chút xíu vậy, rồi nói là cái này là của họ. Thì là beaucoup comme ça.
Nhưng mà khi họ sửa đổi vậy đó, họ đâu có thấy cái hậu quả sẽ bị tam giáo tòa xử phạt rất nặng. Parce que il a ignorance que quand il change ses méthodes comme ça, le trois juges va punir sévèrement.
Ils connaissent pas la loi divine.
Je me rappelle au départ, pour la cérémonie du miroir, ils avaient fait un miroir triangulaire. Et dans certains cas, ils avaient dessiné un œil au milieu du miroir.
Người đó họ làm cái kiến vô vi hình tam giác, và nhiều khi còn vẽ cái con mắt thứ ba ở giữa cái kiến nữa.
Et ça me rappelle un jour, M. Tam avait accepté de venir chez moi, donc il devait parler. Et j'avais invité ces personnes pour essayer de les aider, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que devant M. Tam, ils n'osaient rien dire. Ils ne parlaient pas. Ils n'osaient pas le contrarier, ils ne disaient rien qui puisse aller à l'encontre de ce que M. Tam m'avait enseigné. Et je me rappelle que ce jour-là, M. Tam n'a pas beaucoup parlé. Alors moi, j'attendais qu'il nous dise des choses intéressantes. Et quand M. Tam m'a serré la main au moment de partir, il m'a dit, c'est de ta faute. Et c'est parce que j'avais fait venir ces personnes, le niveau avait baissé et M. Tam ne pouvait pas parler.
Có lần anh Na Lan, thầy có đến nhà anh Na Lan, anh Na Lan cũng có mời cái người bạn đạo đó tới để mong thầy nói cái gì cho ảnh. Nhưng mà khi mà có mặt cái bạn đạo đó thì anh đó không có dám nói gì hết, mà thầy cũng không nói gì. Và lúc mà ra về đó, thì thầy mới nói là lỗi của thầy anh Na Lan, mời cái người đó tới, cái luồng điển nó xuống đó. Thì ra thầy không có giảng được nhiều, thầy không có giảng. Le problème, c'est il y a beaucoup de gens qui croient avoir réussi la voie spirituelle, croyaient que c'est facile. Avec cette méthode de miracle, en peu de temps, ils vont devenir comme ce tam ou mieux. Có nhiều người ta tưởng là cái sự thành đạo đó, nó không có khó khăn. Có được cái pháp này á, là họ có thể ít nhất cũng bằng thầy hay là hơn thầy chứ không có thua. Cho nên họ tu một thời gian là họ nghĩ họ đã thành rồi, cho nên họ mới ra xin làm thầy. Thì en faisant cela, ils croient avoir déjà réussi. C'est pour ça qu'ils se posent en maître. Ils acceptent les disciples alors qu'ils ont déjà enfreint la règle du Bouddha. Et ne pas se poser en maître, ils sont déjà enfreint la règle aisément. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis maître. Et le problème, c'est à l'époque, maître veut nous laisser beaucoup de documentation pour nous apprendre la voie spirituelle. Il a fait venir beaucoup d'énergie du monde en haut. Et les gens qui reçoivent cette énergie, après, ils croient qu'ils ont déjà ce niveau-là. Quand cái thời gian lúc ban đầu á, thầy muốn giúp cho bạn đạo có tài liệu tu học về điển giới, cho nên thầy cho phép những cái luồng điển ở bên trên xuống, mà những bạn đạo mà tiếp những cái điểm đó họ tưởng là họ đã có cái trình độ đó rồi, thanh nhẹ rồi. Et après, ils peuvent se permettre plein de choses. Mais ils n'ont pas compris qu'ils sont rien, ils sont eux-mêmes. S'ils ne pratiquent pas, ils ne peuvent pas avancer comme ça. La loi, c'est la loi. Họ tưởng là họ tiếp điển vậy là họ đã tiến lên được rồi. Không phải vậy. Mình không sửa mình là mình không có tiến. C'est comme à l'époque où Maître a fait descendre l'énergie de Monsieur Tu à travers les pratiquants. Mais en fait, on a constaté des anomalies. Et après, on a compris que ce n'est pas exactement ça. C'est parce que normalement, quand tu reçois, tu transmets l'énergie comme ça, tu dois quitter le corps par l'âme. Et tu arrives au même niveau de Monsieur Tu. Et à ce niveau-là, au niveau du monde invisible, il passe les choses que tu vas retransmettre après. Mais comme le pratiquant n'a pas le niveau pour monter, voir jusqu'à Monsieur Tu, Monsieur Tam, il l'aide. Il pousse un peu pour qu'il soit un peu plus léger. Mais ce pratiquant est toujours limité par ses connaissances. Il ne peut pas dépasser. Il y a une chose marrante aux États-Unis lors d'un congrès. Il y a le docteur Duc qui a posé une question dans le Sutra Ajita. C'est le Sutra qui est écrit par Monsieur Tu. Et il a posé une question pour demander plus d'explications sur un terme qui est dans le Sutra Ajita de Monsieur Tu. Hein. Et la personne qui est censée recevoir l'énergie de Monsieur Tu, il réfléchit un peu, il sait pas quoi répondre. Elle dit, oh, ça c'est la théorie. Et comme ça, il n'a pas répondu. Parce qu'il sait pas. Ça demande une connaissance spirituelle, mais comme son niveau réel l'a pas. Donc, il peut pas répondre à cette question. Et après, on a compris que c'est pas exactement ça. Les gens qui disent qu'ils reçoivent l'énergie de Monsieur Tu, Monsieur Tam, tout ça, c'est faux. Et maintenant, en décortiquant un peu, j'ai compris que ça, c'est tout ça, c'est du faux.
Ça me rappelle aux États-Unis, à une époque, ils aimaient bien contacter des maîtres spirituels qui étaient surtout en Californie. Ils les faisaient venir et ils leur posaient beaucoup de questions et tout. C'était pour apprendre des choses de l'extérieur, etc. Puis ils l'ont fait plusieurs fois. Ils faisaient venir des maîtres spirituels. Et puis un jour, il y a un maître spirituel qui leur a téléphoné en disant, voilà. J'ai connu Monsieur Tam au Vietnam, donc je suis un maître spirituel et j'aimerais bien vous rencontrer. Donc ils l'ont invité et ils ont parlé pendant toute une séance le dimanche matin. Et puis en partant, Monsieur Tam a retiré la perruque qu'il avait et il a dit aux pratiquants, vous n'êtes même pas capable de reconnaître votre maître. Et vous voulez reconnaître d'autres maîtres, d'autres méthodes? Et il est parti. Ils étaient déguisés avec une perruque de longs cheveux blancs, comme le maître, c'était un gourou qui était très connu, qui passait souvent à la télé et tout, hindou. Et il ressemblait beaucoup, hein. Il avait mis, je crois, une moustache, il avait mis une perruque, et tout le monde s'est fait avoir. Et c'est
Comment ils
ça.
n'ont pas reconnu la voix des maîtres?
Non, personne ne l'a reconnu. Et c'est à la fin, il a retiré sa perruque et il leur a dit, vous n'êtes même pas capable de reconnaître votre maître. Comment vous allez reconnaître d'autres maîtres? Ça a été une leçon terrible.
Bon, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai oublié de traduire en vietnamien ce que j'ai dit. Je vais traduire, puis après, je vais traduire ce que tu as dit. À nãy, tu có nói là cái vấn đề hồi xưa thầy hay cái cho xuống điển để cho chúng ta có tài liệu học. Mà nhiều khi thầy nói là cái tâm tâm tương ứng cái điển của ông Tư, điển này, điển kia, điển nọ. Nhưng mà thiệt ra cái đó nó không phải là 100%. Cái đó là cái người mà tiếp điển họ bị giới hạn bởi cái hiểu biết của họ. Cho nên có lần cái chị bạn đạo kia tiếp điển của đứa ông Tư xuống thì có một bạn đạo hỏi hỏi đứa, qua cái người đó nó hỏi cái một cái chữ gì tôi quên rồi trong cái cuốn kinh A Di Đà đó, cái đó là của ông Tư. Nhưng mà khi mà hỏi cái bạn đạo tiếp điển đứa ông Tư á thì bạn đạo đó không biết trả lời, thì cái đó là phải có một trình độ về đạo mới hiểu được. Thì bạn đạo đó suy nghĩ ngồi cái mới nói là thôi cái này là lý thuyết không thèm trả lời, ta đâu biết đâu trả lời, nghĩa là đâu có thể nào tiếp được hết cái điển của bên trên. Muốn tiếp được cái điển của ông Tư là phải xuất lên ngang hàng cái luồng điển của ông Tư bên trên á, thì lúc đó mới tiếp và đem truyền xuống dưới này được, mà mấy bạn đạo đó đâu có xuất lên được đâu. Thì thầy chỉ bơm chút xíu cho họ nói, nhưng mà họ nói theo cái trình độ của họ thôi à, chứ không có nói gì cao siêu hơn được hết á. Rồi nãy anh Alan có kể một cái câu chuyện hồi xưa mấy năm đầu á, thì bạn đạo hay mời cái mấy ông thầy mấy cái môn phái khác vô nói chuyện để học hỏi. Thì có một ngày đó thì có một người mới phone lại nói là tôi là ông thầy có biết có quen với ông Tám thì muốn đến gặp bạn đạo đi nói chuyện. Thì cái người đó đến nói chuyện một hồi rồi mới ra về. Mà trước khi ra về người đó mới dở cái bộ đầu tóc giả ra, cái bộ râu giả ra, mà chính là người đó là thầy của mình. Nhưng mà mấy bạn đạo nhìn không có ra, nên thầy mới nói là các bạn không có nhìn ra thầy của các bạn, nếu mà các bạn muốn đi nhìn các ông thầy khác làm sao mà làm ra. Ông thầy ông giả rồi nhưng mà ông nhìn không ra. Tập in photo de mettre.
Pardon, je...
T'as pris une photo de maître avec les avec
ah,
les
ah
billets.
non, moi j'étais pas au cœur aux États-Unis, hein.
Ah, c'est quelqu'un qui t'a remonté.
Bah, oui, je crois que c'est Tang qui m'avait raconté. Et il m'a raconté.
Ce serait bien d'avoir une photo.
Ah, ça serait superbe. Je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a, mais c'est les pratiquants des États-Unis. Je crois que c'était en Californie à l'époque. Et puis, je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain. Tang a pris une sacrée leçon en nous disant, il nous a expliqué comment l'énergie impure se sert de notre caractère pour arriver à nous attraper. Et cette année-là, les pratiquants avaient demandé, les nouveaux pratiquants aux États-Unis avaient demandé à M. Tam l'autorisation de taquiner les anciens pratiquants. Et M. Tam m'avait dit oui. M. Tam, il dit, vous voulez faire quelque chose, faites-le. Mais ils ont oublié derrière, pas de plainte avec moi. Donc, il y a des pratiquants qui sont mis à critiquer Tang. Et Tang, il n'en pouvait plus. Il a pas compris qu'il le faisait marcher, quoi. Il racontait, mais n'importe quoi. Il parlait avec moi, il m'avait pris à la bonne. Et il faisait des paris sur le premier qui allait mettre Tang en colère. Et il faisait des paris, hein. Donc après, il racontait, mais n'importe quoi sur la méthode. Par exemple, Soyon, il fallait faire comme ça. Mais n'importe quoi. Et Tang, il marchait. Il disait, non, c'est pas comme ça. Il montait sur scène, il se mettait en colère. Et à la fin, il était très mal à l'aise. Il disait, personne ne me respecte ici, personne ne m'aime, personne ne fait attention. Et puis à ce moment-là, il y a un vieux monsieur avec une barbe très longue. C'était le maître d'une secte aux États-Unis. Et c'était quelqu'un qui avait une grande réputation et qui était vraiment, il avait le physique d'un immortel. Et alors, Tang était en colère et tout, et ce vieux monsieur a dit, attends, mais il ne faut pas vous en faire. On va étudier ça et on va regarder. Vous allez revenir au calme, suivez-moi, venez chez moi et tout. Et Tang est parti avec lui et il lui a donné la main. Mais au moment d'arriver à la porte, Monsieur Tam est apparu et devant la porte. Tang dit qu'il n'a jamais ressenti ça, il a lâché, carrément, il a lâché la main de cet homme. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? Comme s'il se réveillait. Et le vieux monsieur, il est parti sans demander son reste. Monsieur Tan n'a pas fait un geste, il n'a pas dit une parole. Mais Tang a compris à ce moment-là que le monde impur lui tendait un piège et se servait de sa colère. Et il dit, le monde invisible, attention, le monde mauvais, se sert de notre caractère pour nous piéger. Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas lucide, si on fait pas attention, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se fait piéger.
Mà anh Lan có kể một câu chuyện đó, có kỳ ở bên Mỹ đó. Thì lúc đó có anh Thắng bệnh đó, thì các bạn đạo mới nói với thầy để chập coi người nào có nổi sân nổi giận không, thì nói thì cứ làm đi. Thì mấy anh bạn ở bên Mỹ đó mới chọc tức anh Thắng, nói đúng chuyện chuyện có, nói không chuyện không nói có, nói ngồi cái anh Thắng anh nổi giận lên, anh không biết phải làm sao. Thì lúc đó xuất hiện một ông thầy ở cái pháp nào không biết, râu trắng được giống như là mộng tiên vậy, vô cái nói với anh Thắng thì thôi đừng có nóng giận chi, đi với tôi sẽ giải hết cho. Thì hai người đó mới ông đó nắm tay để tính dắt ông Thắng đi về nhà ông. Thì vừa mới ra khỏi cửa gặp thầy, thầy đứng ngay cửa, thầy không có nói gì. Tự nhiên ông Thắng lúc đó làm gì ông thức tỉnh, tự nhiên ông thả cái tay ông thầy đó ra. Rồi ông thầy đó ông đi về ông nói gì, mà lúc đó làm gì anh Thắng anh thức tỉnh là anh bị cái khói kia nó dụ á. Anh nói rằng những cái khói tà nó có thể lợi dụng những cái tánh xấu của mình mà nó gạt mình, nó dụ dẫn dụ mình.
Làm hỏi nãy tao đã có nói có một ông bạn là táo rồi cái luồng điển nó xuống là thầy giảng được nhiều là sao
Cái ông
sao
bạn,
bạn là sao ạ?
những ông bạn đó là ông sửa pháp, ông muốn làm thầy ông sửa pháp. Cái ông mà làm cái kiến vô vi mà hình tam giác nó vẽ mắt thứ ba giữa đó, rồi tiếp tục.
Nghĩa là do lục điển nó đi xuống là thầy không muốn giảng nữa hay
Ừ.
là
Là thầy không muốn giảng, thầy thấy cái luồng điển nó xuống quá, thầy không muốn giảng.
cái hình mà nãy anh đã nói là thầy đội tóc tóc giả với lại cái gì anh bảo hỏi hỏi coi có bạn đạo nào có tấm hình đó không anh bảo chắc có người chụp chứ.
Có nhưng mà mình biết ai đâu mình hỏi.
Xin đi anh bảo xin đi tu vào xin nhé một là phụ tôi cả là về raconter que mettre il s'est déguisé là mis la perruque que le pratiquant en Amérique des fois on en parle comme ça ben essayer de retrouver.
Il y a que les anciens qui peuvent avoir ce genre de photos. Thì có mấy người nào tu lâu lắm rồi mới có những cái tài liệu đó, tài liệu khởi đầu.
Celui qui est géré en général tout ça, c'était Monsieur Lac. Et c'était des pratiquants surtout de Californie. Faut peut-être demander à B, peut-être elle connaît l'histoire, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle a des photos? Je ne sais pas. Mais j'ai vu des photos. J'ai vu des photos avec Monsieur Tam et la perruque. Hein.
Ah ouais, t'as déjà vu?
Ah ouais, j'ai vu. Mais aux États-Unis, dans des albums, quoi. J'ai pas pensé à prendre, ça m'intéressait pas. Hein. Moi, je m'en fichais. Non, c'était trop gros comme le son. Là, aux États-Unis, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Ils faisaient plus attention, quoi.
N'ont pas reconnu la voix.
Et ils ont même pas reconnu la voix. Terrible, hein? Quand M. Tam fait quelque chose, il le fait bien.
Ah oui, c'est bizarre.
Mais c'est bizarre quand même que les gens ne reconnaissent pas le voix. Même cet homme peut
Ah
déguiser
oui,
n'importe
c'est vrai.
comment, tu vois, changer le couleur de machin, je reconnais le voix tout de suite. Cái
Là
đó mình
encore.
hơi thắc mắc một chút. Khi thầy
Mắt
thầy mà giả dạng ra vậy đó mà người ta không không hiểu, mình hơi thắc mắc một chút. Tại dù cho đối với mình đó, nhiều khi thầy giả dạng bất cứ cái gì mà cái âm thanh của thầy mình không bao giờ mà quên hết trơn.
Parce que tu ne penses pas que M. Tam est capable de faire ça. Il t'attendait pas.
Ah non, là il était vraiment. Je crois que M. Tam, s'il veut vraiment quelque chose, il est capable de changer notre esprit, de faire des choses qu'on ne comprend pas. Et là, il a fait quelque chose et surtout, il s'est présenté de manière extraordinaire comme un gourou, comme un maître qui était ami de M. Tam au Vietnam, donc quelqu'un d'important. Et tous, ils attendaient. À aucun moment, ils n'ont eu l'esprit de se dire c'était M. Tam.
D'avoir yonné, thầy có thể làm cái chuyện đó. Vous pensez pas, hein, s'attendez pas que M. Tam puisse faire ça.
Pas du tout, pas du
Vous
tout.
n'avez pas imaginé en une
Pas du
seconde
tout. Tout à fait.
que M. Tam puisse faire ça.
M. Tam est capable de faire des choses, des fois étonnantes. C'est toi qui m'avais raconté à Toulouse, ça n'a rien à voir. À Toulouse, on avait réunion au restaurant, je ne sais plus comment elle s'appelait, peu importe. Et on était tous en retard. Et M. Tam est sorti, et puis à un moment donné, il t'a regardé, bah oh, et il t'a dit, vous êtes trop lent. Et tu m'as raconté après, tout le monde s'est vite habillé et tout, tu es descendu, tu croyais que tu descendais avant M. Tam. Et M. Tam était déjà à la voiture en train d'attendre que tu lui ouvres la voiture. Et tu ne sais pas comment M. Tam a fait, parce que pour toi, tu étais persuadé que M. Tam était en haut et il était déjà en bas, plus rapide. Et on était allé après à la réunion, et ça s'était très bien passé. Le restaurant de, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette dame qui après est allée en Australie. Elle avait un restaurant et enfin, elle nous avait raconté une histoire qui m'avait étonné. C'est comme elle était restauratrice, elle donnait à manger de la viande aux gens. Et elle rentrait d'un congrès et au cours de la première ou deuxième nuit, elle a vu en rêve qu'elle se sauvait. Derrière elle, il y avait des poulets, il y avait des bœufs, il y avait des canards, etc., qui voulaient la piquer, la mordre, lui faire mal, quoi, parce qu'elle avait tué et elle avait préparé la cuisine avec leur viande.
Cái chuyện có cái chị bạn đạo rồi đó làm nhà đi đi Đà Nẵng về đó, tối chị nằm trên bao chị thấy mấy con gà mấy con vịt như mấy con bò nó rượt theo chị thì nó nghiệp sát. Ông continue.
Ok, câu hỏi thứ tư. Hỏi sanh sự, sự sanh có phải không? Đáp, thưa sanh sự thì sự sẽ sanh. Nhiều nghiệp chướng, tu khó tiến và chỉ nuôi dưỡng, xảo trá, tự gạt mà thôi. Kệ, tâm linh phát triển chẳng sanh tồi. Chuyển hóa quân bình, tự đạt ngôi, phục vụ thành tâm, tâm tự phát, tham dâm dẹp bỏ, tiếng từ hồi.
Sự sanh sự thì sự sẽ sanh, cái đó là theo luật nhân quả thôi. Nhiều nghiệp chướng tu khó tiến và chỉ nuôi dưỡng xảo trá tự gạt mà thôi. Celui qui crée des histoires il va rencontrer d'autres problèmes. Il cherche des histoires donc il va rencontrer plein de problèmes. Avec les karmas, c'est difficile d'avancer. Et ils ne font que nourrir les fourberies pour se tromper. C'est comme la loi de cause à effet. Et là, comme il y a le nhân quả, non? mình sanh chuyện thì chuyện nó sẽ đến, thì cái nghiệp chướng nó tới thì mình khó tu khó tiến. Câu số 5.
Câu số 5. Hỏi mục đích cuối cùng của người tu thiền vô vi sẽ đi về đâu? Đáp: Thưa, mục đích cuối cùng của người tu vô vi là tự trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Như lúc sơ sanh, hồn mới được thanh nhẹ và loại trừ mọi nghiệp lực trong nội tâm. Nhiên hậu mới có cơ hội về quê xưa, chốn cũ của phần hồn. Kệ: Trở về căn bản lý sanh tồn, hồn tiến vượt mây vượt ác ôn, khoa học huyền bí đều cởi mở, tự tu tự tiến cứu phần hồn.
Quel est le but final du pratiquant spirituel, de la contemplation méditative? Mục đích của người tu là trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Như lúc sơ sanh, hồn mới được thanh nhẹ và loại trừ mọi nghiệp lực trong nội tâm. Nhiên hậu mới có cơ hội về quê xưa chốn cũ của phần hồn. Thì cái mục đích cuối cùng của người tu vi là muốn trở về quê xưa chốn cũ của phần hồn, được biết intime. Nền pratiquant spirituel, c'est de revenir à son origine, son pays de jadis, c'est le pays de l'âme. Donc, ça veut dire revenir à notre origine. Mais pour pouvoir revenir à notre origine, nous devons retrouver notre vraie nature. Là cái sự hồn nhiên qui est la spontanéité et le naturel. C'est la vraie nature de l'âme. Donc, pour que l'âme puisse revenir à son origine, il faut qu'elle puisse retrouver son état originel. C'est la spontanéité et le naturel. Et là, c'est représenté en partie par un bébé quand on vient au monde. On a encore une partie de notre spontanéité et de notre naturel. C'est comparé aux adultes, mais pas encore trop souillé. Mais ça ne veut pas dire que tous les bébés ont le même état de naturel et de spontanéité. Parce que tout dépend aussi de leur origine spirituelle. Il y a des bébés qui pleurent beaucoup, qui sont très agités, et d'autres bébés qui sont plus sereins et qui pleurent pas beaucoup. Mình đã có nhiều đứa con nít đó, mình nó cũng hồn nhiên và tự nhiên so với người lớn, nhưng mà mỗi cái trình độ nó cũng khác nhau. Có nhiều đứa nó sanh ra nó không có khóc la nhiều, phần hồn nó rất là thanh tịnh. Còn mấy đứa mà động loạn đó, nó ra nó la nó khóc sùm, nó rất là động. Thì số 6.
Số 6 hỏi: Văn chương hay có bị lạc không? Đáp: Thưa, văn chương hay chừng nào lại mạch chừng nấy thì viết chuyện người khác, quên viết chuyện mình, lạc vào đề tài của người khác, mất vị trí tâm linh mà không hay. Kệ: Cảm tánh mình hay cứ đổi thay, tâm không tự tự trụ lại bài hài, tâm linh thất thoát mà không biết đường lạc không hay lại viết bài.
Donc les gens qui écrivent des littératures, ils s'égarent facilement parce que ils ont tendance à écrire les histoires des autres et ils oublient leur propre histoire. Ils perdent la position de la conscience spirituelle sans le savoir. C'est ça le risque des gens qui écrivent de belles littératures.
Bảo cái câu tâm tâm không tự trụ lại bày hài là cái gì, cái chữ bày hài là ý nghĩa gì mà dịch ra tiếng Pháp là
Coi
divag.
coi 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 bài này là cái gì?
Câu này mình mới nghe lần đầu tiên, bày hay c'est première fois que j'entends ce mot-là.
Bài hay là thường thường ở Việt Nam cũng thường gọi lắm, cũng bài hay là sao ta chỉ không phải bài làm bài hay.
Làm
Ở
sao?
Việt Nam cũng chưa chỉ bài hay, ở Việt Nam có nhiều từ họ họ cũng thường nói cái chuyện bài hay á,
Bài
bài hay
hay.
ba cái chuyện tầm bậy á. Dạ, ở Việt Nam họ nói vậy.
Bài hay là tầm bảy tầm bả
Dạ.
đó. Coi coi cho mình nó nói gì.
Bài hay tôi coi trong tiếng tàu thì nó nói đó là những là dơ giấy gì không có sạch sẽ.
Bẩn thỉu và không gọn gàng, để dơ không sạch, nơi nhà cửa bầy hầy bẩn thỉu không gọn gàng á. Ở đây thầy nói tâm không tự trụ lại bầy hầy, như là cái tâm mình dơ giấy á, không có trật tự á. Ở đây em dịch làm sao?
Divague, thì divague và divague.
Đi ba ghê đâu có đúng hả?
Non.
Bài hay là mất trật tự với giấy á. Bài hay không phải đi va được đâu,
Vậy chỗ này phải sửa luôn.
đề dọc đêm mê thì đúng không?
Quê bất đề dọc bên này xem như
Đề dọc đêm mê chứ không phải là đi va được, sửa lại do đó đi.
divaguer c'est dire n'importe quoi.
Vậy là c'est désordonné,
Ouais, sans raisonner.
mất trật tự.
Dans la phrase, c'est que notre esprit n'est pas concentré, mais encore, il se désordre. C'est ça? Qui phrase là, notre esprit n'est pas concentré, mais encore, il se désordre. Nếu mà sửa là vậy, ça sonne pas très bien.
Tâm tâm không trụ lại bài hay, not esprit n'est pas concentré, elle est notre conscience n'est pas concentrée et elle est désordonnée. Rồi, tiếp tục.
Ok. Tiếp tục câu số 6 hỏi văn chương hay hay có bị lạ không?
Nó rồi phải
Như rồi nói là số 7 cúng hoài có hữu ích gì không? Đáp thưa cúng hoài mà không thấy gì hết cũng như không, không ích lợi gì cho tâm thân cả. Muốn tu đàng hoàng thì chỉ có thiền thì mới có cơ hội thức tâm kệ tham thiền nhập định giác tâm thân tiến hóa thâm sâu chuyện tối cần cúng quải ăn rồi thân mệt nhọc thực hành nhập định lý phân tầng.
ça sert à rien de faire des cultes et des offrandes. Ça nous apporte rien.
Mais il y en avait beaucoup, hein.
Ouais.
Ouais. Mais on peut rien dire. Mấy người ta thờ cúng nhiều lắm mà mình đâu có nói được đâu.
Cúng mà ăn nữa, thầy nói ăn ăn cúng quẩy ăn rồi thân mệt được. Người đi après manger le offrandes, après fatigue le corps. Vous pratiquez la contemplation méditative pour pouvoir comprendre son corps et sa conscience.
Mình thấy mấy người làm sai gì mình thấy tội nghiệp lắm mà không có thể nói được, tại vì người người ta từ nhỏ tới lớn là trong cái môi trường cha mẹ dạy làm sao là làm y chang vậy mà không có muốn sửa nữa đó, thành ra mình không có muốn làm mất lòng người ta, đâu có nói gì đâu, mình thấy tội nghiệp thôi, tại vì trình độ người ta tới đó thôi, ta không có muốn cởi mở để hiểu biết về cái trật tự của vũ trụ như thế nào. Moi je dis que il y en a beaucoup de gens qui est élevé comme ça de génération en génération, il est imprégné dans leur tête et il veut pas ouvrir pour apprendre d'autres choses.
Non.
C'est leur niveau.
C'est leur niveau, ils sont dans les coutumes et pas rien faire.
Ou attendre.
Không có gì thế vô đó. Rồi trước đây em cũng cúng quả rồi, bây giờ mình tu thế này không đâu có tạo là chuyện đó cúng quả nữa đâu. Rồi
Đã
không có gì thế vô, tôi cũng biết thì sao.
cúng hả?
Dạ hết rồi, em có cúng quả nữa đâu.
Cúng thì cho mấy cõi âm rồi nó tới nó ăn chơi chứ.
Nhiều,
không nên là khối rồi.
nhiều khi nhìn bàn thờ cái nói ơi má tôi đang ngồi đó đó. Thì phơi là giờ rồi ra lô tên là đi mà mẹ ông mua bé rồi với lấy lá là thì cút là sàn phê ria mày bố sẽ cầm sao thì tú hơn, nhiều khi mình nghe mình mắc cười trong tâm mình thôi, đâu có nói gì đâu.
Des fois, ils disent on va mettre le repas pour eux, ils vont manger. C'est
Anh
ça,
nói
on
nhiều
les
đi
laisse
là
dire.
đi. Thì là đi hồi còn sống thèm món này ăn lắm, bây giờ nấu cho má ăn, nấu cho ba ăn. Parce que des fois, là đi quê, en tant vivant, il aime bien ce goût-là.
Voilà.
Tu vois, et je vais préparer pour l'honorer.
Thì nó nhiều khi nó ăn cái đùi gà, nó ăn cái đùi của má nó mà nó không biết. Mấy thầy đi để quay mò thì là cuisse de poulet, nhưng hai người mò thì là cuisse de sa mère, xong rồi sao quá. Rồi, còn gì nói nữa không? Rồi về coi đi show rồi xong rồi.
On la remercie Alain encore une fois parce que tu m'avais appris des choses que je connais pas.
Ben non,
Tu vois, comme le perruque, il y a plein de choses que tu as partagées. C'est très enrichissant.
merci.
Cảm ơn Alain đã chia sẻ những cái kinh nghiệm mà hồi trước giờ mình chưa có nghe, nhờ ảnh chia sẻ mình học hỏi thêm.
C'est bien.
Bah oui, il faudrait peut-être demander à Madame Lac. Comme elle était présidente des États-Unis, elle était là à ce moment-là. Mais ça tourne autour de M. Lac et sa famille.
Monsieur Lac, il n'est plus dans le movie, hein?
Et il a quitté complètement.
Oui.
Mais il me semble que Mme Lac, elle est encore dans le beau vie.
Oui,
Oui,
il me semble
pas
que
Monsieur Lac.
Monsieur Lac, il a quitté, mais Madame Lac, il est encore dans vos vies. Des fois, dans le concret, je l'ai vu
Oui.
encore.
Madame Lac, il est encore, mais pas Monsieur Lac.
Ouais.
Ouais. Il faut voir, mais ça tourne autour d'eux, quoi. Et des pratiquantes de Californie. Maintenant, est-ce qu'ils vont se rappeler? Parce que moi, je me rappelle de certaines choses, mais des fois, ils ne se rappellent pas.
Je rappelle même plus, hein, parce que personne n'en a parlé.
Oui, ben, je crois qu'ils s'en sont pas trop vantés. Mais je me rappelle. Et il avait une longue perruque. C'était le maître des Beatles. C'était, je ne me rappelle plus son nom. Un gars qu'on voyait souvent à la télé, qui était un grand maître, méditation transcendantale. Il avait des cheveux longs et tout, mais cet homme s'était habillé comme lui, et maquillé comme lui.
Et ça baisait bien, hein?
Ouais. Mais t'es capable de faire des choses étonnantes, hein, auxquelles on ne comprenait pas rien. Donc, là, il a complètement trompé les pratiquants. Il était malin. Et je crois que ça les a calmés après.
Bon, au revoir tout le monde, la semaine
Merci,
prochaine.
merci Inbao.
Merci là, merci tout le monde,
Merci
merci Inbao.
Inbao.
Bonne
À
merci
bientôt.
Merci
Au
tout.
revoir.
Au revoir. Au
Cảm ơn Inbao.
revoir. Xin chào tất cả các bạn
Au
đạo. Revoir.
Gặp lại tuần sau. Chào ha. Tắt
Chào
nha.
tất cả mọi người.
Chào.
Bye bye.
Bye. Au revoir.